Nó mà thành, mà đến, mà xuất hiện của chữ Lai. Cho nên Như Lai đó thì vì như vậy nói tắt là Như Lai là tính, Như là tính không, mà Lai đó là duyên khởi. Còn bây giờ mà theo cái nghĩa của cái hệ gọi là chân thường duy tâm, cái hệ kia là hệ của tính không với duyên khởi, còn cái hệ của chân thường và duy tâm thì cái hệ này định nghĩa Như Lai là tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Thì bất biến đó là Như, tùy duyên đó là Lai, hay nói một cách khác bất biến đó là tính không, và tùy duyên đó là duyên khởi pháp. Cho nên chẳng hạn như bây giờ mình thấy rằng là chẳng hạn bây giờ tất cả những cái bàn ghế ở trong cái phòng này đó, nó từ gỗ đi mà nó thành ra các tướng trạng đó. Nhưng mà thực sự ra thì cái gỗ này đó, thì tất cả các tướng trạng của các ghế bàn như vậy thì đều là gỗ. Như vậy thì gỗ trong các cái tướng trạng này, tướng nào là thực tướng của gỗ, tướng nào là thực tướng không thể chỉ ra. Tại vì nếu tướng này là thực tướng, mà nếu nó đã có thực tướng của gỗ, nó là hình thù như thế này, thì nó không thể nào làm thành cái hình thù như thế kia. Cho nên như vậy phải biết rằng là tất cả các tướng này không một tướng nào có thể nêu được đó là thực tướng. Như vậy thì tất cả đều là giả tướng, mà giả tướng của một tướng, của một cái tướng nào đó, của cái thực tướng nào đó, thì phải biết rằng là cái thực tướng đó có thể nói như vậy. Hết tất cả các tướng này đều là có hai cách nói, tức là tất cả các tướng của gỗ, của hình trạng gỗ, tất cả các tướng đều là thực tướng, mà thực tướng của nó là vô tướng. Nhưng mà mình không thể nào nói là chỉ có tướng này nói như vậy, mình không nên hiểu là tướng này là thực tướng còn mấy tướng kia không phải là thực tướng, mà hết thảy các tướng nó, tức là nhất thiết tướng nó là tướng của vô tướng. Như vậy thì cái vô tướng với lại cái nhất thiết tướng đó, chính từ một cái vô tướng đó mà nó ứng hiện ra nhất thiết tướng, cho nên nhất thiết tướng đó là tướng của vô tướng, mà vô tướng là thực tướng của gỗ. Như vậy thì nhất thiết tướng là tướng của vô tướng. Vô tướng đây không phải là cái tướng không có hình có ảnh, mà vô tướng đây lại là một cái lạ, là vô tướng đây là hết thảy mọi tướng, tất cả các tướng đó là tướng của vô. Đó cũng là cái ý nghĩa của sắc tức là không, mà không tức là sắc. Cho nên tất cả các pháp đó là nó từ một cái thực thể, từ một cái thực tính đó, chân như bất biến đó, mà nó tùy duyên mà ứng hiện. Cho nên tuy rằng là nó biến không ngừng, nhưng mà trên cái tính của nó là bất biến. Cho nên các pháp tùy duyên mà biến hiện thôi, nhưng mà cái tùy duyên đó nó phải dựa vào một cái tính bất biến. Cho nên bất biến nó gọi là Như, và tùy duyên nó gọi là Lai. Như vậy thì mình biết rằng là Như Lai theo cái nghĩa của tùy duyên bất biến, hay là Như Lai theo cái nghĩa của tính không và duyên khởi. Tính không là luôn luôn đi đôi với duyên khởi, mà tùy duyên đi với lại bất biến, là bất biến đi tùy duyên như cái gương. Tức là nó tùy duyên mà nó hiện ảnh. Cái người xấu đứng trước cái gương thì cái gương thành xấu, cái người dơ đứng trước cái gương thành dơ, người sạch đứng trước cái gương thành sạch, người đẹp đứng trước cái gương thành đẹp, nói dụ vậy. Nhưng mà thực sự ra cái gương bất biến, cái gương không phải vì những hình ảnh dơ giấy hiện ra trước nó mà cái gương nó dơ, mà cũng không phải những hình ảnh đẹp đẽ hiện ra trước cái gương mà cái gương nó đẹp đó. Mà nó bất biến. Thế thì khi mà hãy nói xưng tán Như Lai đó là cũng cái nghĩa như vậy, tức là chỉ ra cái chân lý đó. Ca ngợi cái chân lý đó mới là sự thật, mới là cái đáng tôn trọng, cái mà đáng truy tầm. Vì vậy hồi chiều có người hỏi rằng là cái sự phát Bồ Đề Tâm thành Phật có cần thiết không đó. Thì tại sao lại không cần thiết? Cũng như mà mình hỏi rằng là tỉnh mộng có cần thiết không, hay là cứ mộng lai rai? Cần chứ. Thế thì cái thứ ba mình lược thôi. Cái thứ ba nó gọi là quảng tu cúng dường. tức là cúng dường một cách rộng khắp, thì cúng dường một cách rộng lớn đó, thì đối với lại trên Phật pháp thì cũng giống như là mình là một cái nhà nông rau ruộng, nghĩa là gieo rắc những cái chủng tử xuống dưới ruộng thì nó sẽ lên cây đơm trái. Thì ruộng của đối với lại trong đạo Phật này thì chia làm, chẳng hạn như mình thấy rằng là hay gọi rằng là phước điền đó, tức là cái y của mấy thầy đắp đó, nó có từng cái ô nó gọi là ruộng đó, phước điền đó. Tức là ruộng phước, điền là ruộng, ruộng phước. Nói ruộng phước là bởi vì gieo trồng cái gì vào cái đó nó sẽ trổ lên cái quả phước, cho nên gọi là phước điền. Thì đối với lại đối với Phật pháp thì chia làm ba, tức là kính điền, ân điền và bi điền, tức là ba thứ ruộng, gọi là kính, ân và bi. Thì kính điền nó là gì? Kính điền đó tức là chư Phật, mà ân điền đó là, ân điền đó là cha mẹ và sư trưởng, và bi điền đó là hết thảy chúng sinh. Tức là cái ruộng bi, cái ruộng ân và cái ruộng kính, và cái ruộng tôn kính. Thế thì cái chuyện mà khi mà mình nói là cúng dường thì mình biết rằng là đối với người Phật tử thì có hai cái thứ cúng dường chính yếu, gọi là tài và pháp. Tài thí, pháp thí, cúng dường tài hay cúng dường pháp. Chẳng hạn như là khi mình thí là tại mình nói cái chữ thí, nhưng khi mình nói cái chuyện cho nó tôn kính thì mình nói là cúng dường. Cho nên mình khi mình tài thí, mình tài thí đến với lại Tam Bảo thì mình gọi là cúng dường, tức là tài cúng dường. Và ngược lại thì một ông tăng có một cái nhiệm vụ là pháp thí, tức là pháp cúng dường pháp. Thì thế thì khi mà cúng dường pháp và cúng dường tài như vậy thì trong hai cái đó thì dĩ nhiên rằng là mọi người mình đều biết là cái cúng dường pháp nó hơn nhiều lắm, nó phước báo hơn nhiều lắm. Cho nên Đức Phật gọi chúng sinh là thí chủ, tức là những người bố thí. Nhưng mà thiệt ra thì Đức Phật bảo là không có một đại thí chủ nào lớn nhất trên đời này bằng được Như Lai. Nghĩa là thực chất thì hết thảy chúng sinh đều nợ nần Như Lai, chứ Như Lai không có nợ ai hết nữa. Tại vì người ta có cúng dường cho chư Phật, cái tài thí đó cũng không có đủ được bằng cái pháp thí Đức Phật cúng dường cho họ. Thì khi Đức Phật mà đem cái pháp thí đến nó cho họ, cái pháp thí nuôi họ muôn đời, tạo cho họ họ một cái phước báo nào đó. Bây giờ nói ví dụ thôi, bây giờ chư Tăng ở đây là nhờ được cái sự mà Đức Phật bố thí giáo pháp cho mà được cái phước báo, nói thẳng là như vậy. Nhưng mà khi mình cúng dường đến Đức Phật, dĩ nhiên mình không thể nào pháp thí nổi với Đức Phật hết. Mình làm sao pháp thí nổi với Đức Phật? Cho nên mình chỉ còn có một cái khả năng thôi là tài thí. Mà sự thực ra thì thật sự ra thì cái phước báo mà về vật chất của Đức Phật cũng thắng xa mình à. Cho nên Đức Phật toàn là ông hoàng bà chúa gì cúng dường mấy này này nọ, nhưng mà Đức Phật vô phân biệt trong cái tinh thần như vậy. Từ một người ăn mày cúng dường cho đến một ông vua bà chúa cúng dường, Đức Phật đều coi bình đẳng. Nhưng mà Đức Phật lại còn thường đề cao những cái người nghèo khổ mà cúng thí, nhưng bà lão mà cúng Đức Phật tí giàu á. Đó, nó ví dụ như vậy. Thế thì mình biết rằng là chính, ví dụ như bây giờ mình cúng do nên một cái đời, trong một cái đời quá khứ nó ví dụ vậy, khi mình đến chùa mình cúng dường chùa chiền hay cúng dường tôn tượng Đức Phật một cái số tài thí nào đó, cái số tài thí đó có thể mình nói một cách cụ thể để ví dụ 100, 500, 1000, nói dụ như thế. Nhưng mà do cái nhân duyên nói trên, mình được biết Phật pháp, mình được nghe Phật pháp, mình được phát tâm, mình được lập nguyện, và do phát tâm lập nguyện đó mà mình có thể có một cái hình tướng của tăng. Mà với một cái hình tướng đó của tăng thì những cái phước báo mình được lại bằng cả triệu lần cái mà mình phát tâm tài thí ban đầu. Phải nói thẳng như vậy. Mà nó lại còn phát sinh ra lợi lạc cho vô số người khác. Cho nên cái pháp thí nó hơn xa cái tài thí vô cùng. Nhưng mà cũng phải nói thẳng vậy này, người Phật tử thì có một cái, người Phật tử Việt Nam mình theo cái truyền thống có nhiều cái sẵn đây nói luôn như vậy. Người Việt Nam coi thường pháp lắm, người Phật tử. Cho nên nghe pháp không chú tâm, không tôn kính. Mà như là chư tổ nói là nghe pháp phải giống như rằng là cái người mà khát nước cầu uống nước vậy, người mà phải khát tâm như vậy, khát khao như vậy, người phải nghĩa là chú hết tâm của mình vào cái chuyện nghe pháp, cầu pháp, tôn kính cái pháp đó. Là tại sao vậy? Phải biết rằng là Đức Phật đã đổi cái thân mạng của ngài trong suốt ba đài A Tăng kỳ kiếp để được thành đạo. Tức là ngài phải phơi biết bao nhiêu, nghĩa là xương và da này, đến độ như ngài Ca Diếp mà tôn trọng pháp, đến độ nói rằng là con nguyện ngày sau á, chẻ xương làm bút, lấy máu làm mực, lấy da làm giấy để ghi chép kinh điển đại thừa này, đó là Đại Bát Niết Bàn kinh á, để mà truyền lại cho đời sau. Tức là giữ gìn cái pháp đó bằng chính thân mạng, bằng chính máu huyết của mình. Hay là như ngài Chí Húc mà nói rằng là tôi đọc kinh Di Giáo mà tôi thấy mỗi chữ là giống như một giọt máu của chư Phật. Đức Phật phải tốn biết bao nhiêu xương máu tu hành, chịu bao nhiêu sự bố thí nhẫn nại để mà có thể hiểu được cái giáo pháp nói trên, để nói lại cho mình nghe. Cho nên cái giáo pháp đó được đánh đổi bằng xương máu của Thích Ca Mâu Ni, như là Chí Tích Bồ Tát nói ở trong kinh Pháp Hoa. Mà nói rằng là tôi dùng thiên nhãn, tôi nhìn khắp tam thiên đại thiên thế giới này, không có một vi trần nào Thích Ca Mâu Ni chưa bỏ mình vì chúng sinh. Mà với việc làm như vậy, Thích Ca mới thành Phật. Đâu có dễ dàng như Long Nữ được. Không tin. Đó là câu chuyện ở trong kinh Pháp Hoa. Như vậy thì mình thấy rằng là bất cứ một vi trần nào Thích Ca Mâu Ni cũng từng bỏ mình, ngay đây Đức Phật cũng bỏ mình rồi đây, trong vô lượng vô số đời kiếp. Như vậy cái giáo pháp đó của ngài phải đánh đổi bằng bao nhiêu cái sự nghiệp hy sinh như vậy. Bây giờ chẳng hạn mình đi học Phật thập pháp, mình thấy một thầy hướng dẫn mình hay là cái gì, mình có cảm kích mà mình nghĩ lại đến Đức Phật còn như thế nào. Đức Phật còn trong bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp phải chịu những bao nhiêu những cái như vậy để đổi lấy cái giáo pháp mình nghe một cách hời hợt, nghe một cách dễ duôi lắm, nghe xong thấy hay hay vậy thôi, không phát tâm lập nguyện, không gì hết. Ông bảo là may có ông Phật đó, cho nên mình đỡ phải tu, mình cứ cầu ông Phật, ông tu rồi ông tới ông giúp mình chỉ cần cúng nồi xôi, nồi chè, nhẹ nhàng quá. Nhưng mà mình không biết là cái giáo pháp đó của Đức Phật nó như vậy, cho nên mới xưng tán đến muôn đời muôn kiếp không hết. Bởi vì trời ơi, chỉ có một cái kiếp như vậy, hay là chỉ trong một thời gian ngắn, hy sinh tận tụy với mọi người đã cảm động. Huống hồ là trong ba đại tăng kỳ kiếp đã từng xả thân, xả da, xả thịt. Cho nên cái giáo pháp đó, cái khi mà mình hiểu như vậy thì mình sẽ thấy giống như ngài Ngẫu Ích nói vậy. Cho nên chư tổ khác với mình, chư tổ kính trọng kinh điển, còn mình thì còn kém. Mình là nói kinh gì? Ơi kinh đó mà nghe gì? Hả? Nói kinh Viên Giác, Hoa Nghiêm, Lăng Già. Ồ, cái đó được ạ. Còn hả cái gì? Kinh Di Đà hả? Kinh Dược Sư Địa Tạng à? Ồ, mấy kinh đó có gì đâu. Nhưng mà cứ làm một cái thật nhỏ nhất thử xem có làm được không. Nói gì cái to. Cho nên Bạch Hạc Thiên mới hỏi Ô Sào Thiền Sư mà đại ý Phật Pháp là gì. Ô Sào bảo là chư ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, tự tình kỳ tâm, thị chư Phật giáo. Tưởng ngài giấy gì cao siêu. Trời xin lỗi ngài, cái này trẻ nít đến năm cũng biết. Ô Sào phải đúng, đến năm cũng biết, già 70 làm không nổi. Biết mà làm không nổi. Ban Sáng nói biết làm không nổi, không phải chân biết. Cho nên người Phật tử vẫn có một cái xu hướng vui lắm. Người ta chỉ có thể giác ngộ bằng sự nghe pháp, và cũng chỉ bằng sự thuyết pháp mới có thể làm cho người ta ngộ được chánh pháp. Còn mà cứ đưa kinh cho mình tụng cà rề năm này qua tháng nọ, đần nó vẫn đần. Phải nói thẳng như vậy, nó vẫn chẳng có hiểu cái ý gì trong kinh hết. Cái tôi ngày ngồi nhau nhau, này xa lời Phật, này mục kiền liên, cứ tối ngày cứ như vậy, cứ réo mấy ngày á. Mấy ngày đâu con phát nóng lỗ tai nữa, mấy cái thằng chúng sinh kia sao nó réo mình hoài á. Sự thiệt là như thế. Cho nên cái khi mà rằng là với cái kinh điển, khi mà mình tụng niệm là mình phải tư duy, là mình phải hành động. Kinh điển tụng là để tư duy và hành động. Tại vì cái sự mà cái chữ mà thọ trì kinh điển trong đó nó có nhiều nghĩa. Thọ trì kinh điển đó, trong đó có nghĩa là thư tả, tức là biên chép, đọc, tức là ngồi xem, tụng, tức là gõ mõ tụng kinh, đọc tụng đó, tức là diễn thuyết, đó, tức ân tống, thuyết pháp. Nó có nhiều nghĩa như vậy, đều là nghĩa thọ trì kinh điển. Nhưng mà người Phật tử không có hiểu và chỉ nghĩ thọ trì nó có nghĩa là khua cái mõ thôi. Đó, mà tụng mà đầu óc thì tán loạn, mà cứ tụng ào ào thôi, rồi đúng đâu có hiểu cái nghĩa gì. Nhưng mà tụng kinh 10 năm không hiểu hết, nhưng mà nghe giảng kinh đó một buổi thì hiểu. Chứng tỏ rằng là cái sự thính pháp á, nó lợi lạc hơn là sự tụng không. Nhưng mà mình tụng đó là để làm sao? Nó có cái lợi là lợi chỗ nào? Mình tụng là nó có lợi chỗ nào? Lợi là cái lợi nhân duyên đối với cái pháp nói trên. Người nào tụng cái kinh đó nhiều á, thì nghe cái kinh đó mau hiểu. Người nào mà ít tụng kinh đó, nghe kinh đó khó hiểu, lâu hiểu. Như vậy tụng kinh là để gieo nhân duyên với kinh, là cái ý thứ nhất. Cái thứ hai là nếu khá hơn thì tư duy cái ý nghĩa của kinh đó để mà thọ trì nó bằng nhiều phương diện, là vừa tụng, vừa gieo duyên, vừa thư tả, vừa ấn tống, vừa diễn thuyết, vừa thuyết pháp, vừa khai thị. Với đủ thứ nghĩa như vậy mới là thọ trì kinh đó, mới là nghĩa thọ trì. Nhưng người Phật tử thì chỉ hiểu có một nghĩa theo truyền thống là nghĩa tụng. Cho nên đi đâu cũng chỉ có, đối với người Phật tử truyền thống lâu năm là chỉ có nghĩ tới cái chuyện là tụng thôi, còn không nghe, không cần đến cái chuyện giảng, cái chuyện mà thính pháp, thính kinh, đa văn, thính pháp, không có lưu tâm. Cho nên chỉ có một cái lưu tâm thôi là tụng, chứ làm gì cũng tụng, cầu an tụng, cầu siêu cũng tụng, cái gì cũng tụng hết. Nhưng mà thật ra trên nguyên tắc là có thỉnh thuyết pháp chứ. Theo cái truyền thống của bên Trung Hoa hồi xưa hay là thời Đức Phật là luôn luôn thỉnh thuyết pháp, tức là trai chủ luôn luôn phải cúng dường trai tăng. Trai chủ phải tập một cái thói quen là động hở cái là cúng dường trai tăng. Cúng dường trai tăng có nghĩa là thiết lễ cung thỉnh chư tăng, thiết lễ ăn như qua đường như vậy, dâng cúng tứ vật dụng cho chư tăng, tức là thuốc men, đồ dùng, ví dụ thuốc men theo đúng theo nghĩa bình thường là những cái vật, ví dụ tỏa cụ, ngoại cụ gì đó, nó thuốc men với lại ẩm thực, y phục, thường thường là như vậy, theo đúng cái nghĩa thời thời xưa như vậy á. Rồi thì bây giờ chư tăng đó, khi đó thí chủ tài thí, chư tăng pháp thí, thì chư tăng mới cử ra một vị, vị đó thuyết pháp, rồi mới hồi hướng cái công đức tài thí pháp thí đó đến cho cái người bệnh hay cái người mất để cầu siêu và cầu an. Mà như thế đó thì tăng tục đều lợi, người mất kẻ còn đều lợi, người còn nhờ vậy được nghe pháp, cái thần thức của người mất cũng thính pháp. Còn khi mình sống mà mình nghe tụng kinh mình không hiểu cũng chẳng giác ngộ, thì khi mình chết cũng y chang như vậy thôi. Nhưng mà khi mình sống mình nghe pháp mình hiểu, thì dĩ nhiên khi mình chết mình nghe pháp mình cũng hiểu với cái thần thức đó của mình. Cho nên chỉ có kinh nghe pháp thôi thì nó mới làm cho mình hiểu. Cho nên chính vì như vậy đó mà cúng dường, tức là cúng dường pháp, cúng dường tài, tùy theo cái khả năng của mình. Nhưng mình cũng có một cách cúng dường pháp là mình thường thường thỉnh thuyết pháp. Mình phải nên như vậy, tức là mình có một cái duyên sự gì để mà cúng dường trai tăng tại gia gì cũng nên thỉnh thuyết pháp. Nó thành một cái, nó thành một cái quen để cho giáo pháp thường thường được 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 lưu thông, được chuyển, tức là theo như là những cái nguyện đằng sau. Thế quảng tu cúng dường đây là rộng lớn, rộng khắp, rộng khắp. Thì có chư Phật vô lượng vô biên bao nhiêu mình cũng cúng dường lên chư Phật vô lượng vô số, mà có vô biên chúng sinh như vậy thì mình cũng cúng dường đến cho vô biên chúng sinh như vậy. Tức là cúng dường bằng tài thí, bằng pháp thí, bằng tất cả những cái gì mà mình có thể thí được cho chúng sinh nói trên, hay là chúng sinh nó cần thiết một cái thứ gì, cần thiết pháp thì bố thí pháp, cần thiết tài thì bố thí tài. Nói ví dụ như vậy thì rộng khắp để mà cúng dường và bố thí như vậy. Thì đó mới là cúng dường chư Phật, phụng sự chúng sinh là báo đáp hồng ân của chư Phật mà. Mà đó tức là xưng tán Như Lai. Tại vì chính cái chuyện mà độ sinh và làm cho chúng sinh quy hướng đến chư Phật đó, đó là cái cách thức để mà xưng tán Như Lai, đó là cách thức kính lễ Như Lai. Cho nên cái quảng tu cúng dường này nó có liên hệ tới hai cái điều trên. Tại vì nhờ mình thực hiện những cái tâm nguyện cúng dường như vậy nó một cách rộng khắp, mà khiến cho chúng sinh các nơi biết đến cái công đức công hạnh của chư Phật, biết tới rằng là có chư Phật với sự giác ngộ như vậy, và mình có những cái khả năng của cái sự giác ngộ và hành động những cái công đức như vậy, thì chúng sinh mới phát Bồ Đề tâm. Mà khi mà đại chúng đồng phát tâm á, thì như thế thì cái chuyện mà thông lý đại chúng gì đó nó không thành vấn đề nữa, tại vì ai cũng phát tâm hết rồi. Mình mà phải gánh vác cho những người mà sẵn sàng gánh vác cho mình mà cho mọi người thì nhẹ quá. Và như thế đó là một cái cách thức để mà xưng tán Như Lai, ca ngợi Như Lai không bằng miệng mà bằng chính đời sống. Tức là cái đời sống của mình qua mình mà người ta đến với Đức Phật, dù người ta không thấy Đức Phật trong đời. Thì đó là mình ca ngợi Đức Như Lai, và đó là mình kính trọng, tôn kính và lễ bái Như Lai. Thì cái điều thứ tư gọi là sám hối nghiệp chướng. Sám hối nghiệp chướng thì mình biết cái chữ sám hối, sám hối là sám kỳ tiền khiên mà hối kỳ hậu quá. Sám kỳ tiền khiên tức là ăn năn những cái lỗi đã làm và ngăn ngừa những cái lỗi về sau, là cái ý nghĩa của cái chữ sám hối. Sám hối nghiệp chướng tức là tất cả những cái sám hối, tất cả những cái thị phi, cái lỗi lầm của mình xưa nay gọi là nghiệp chướng. Mà hay nói chung thiên về nghiệp chướng là cái gì gọi là nghiệp chướng, nhất cứ mê gọi là nghiệp chướng, mê mới tác nghiệp. Mà sám hối nghiệp chướng nó tức là cương quyết chừa bỏ tất cả những cái mê mờ ở nơi ba nghiệp. Mà cương quyết chừa bỏ các nơi ở ba nghiệp đó, thì cái cách mà, hay là nói theo cái tinh thần mà sơ cấp, sơ phát tâm là tinh thần đoạn ác của tu thiện đó. Thì sám hối nghiệp chướng tức là phải bỏ tất cả những cái nghiệp chướng, tức là bỏ tất cả những cái mê mờ. Thì những bỏ những cái mê mờ là bỏ những cái đoạn, những cái ác. Và tu tập những cái thiện pháp, đó là tu tập sức từ bi. Thì khi mà mình giới đức thì có ba loại giới gọi là tam tụ tịnh giới, thì gọi là nhiếp thiện pháp giới, nhiếp luật nghi giới và nhiễu ích hữu tình giới. Nghĩa là tam đề. Cho nên ở nhà Phật tử mình ăn cơm mình nên tam đề. Dù người Phật tử ăn cơm tại nhà không có thọ bát đi chăng nữa, mình cũng nên tập như vậy. Thế mình ăn ba miếng cơm không, mà mình cũng nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Mình phải tập nguyện như vậy. Đó là cái nguyện. Mà hễ cứ cái gì mà thiên phải phát tâm và lập nguyện, nó là mình phải hành động hoài. Và cái đó là nguyện. Và cái đó là ba cái ý. Tại vì là giới chia ra làm nhiều lắm, nhưng mà tụ chung là ba nhóm. Giới có công năng để mà tăng trưởng các điều thiện, giới có công năng để mà tiêu hủy các điều ác, và giới có công năng là cứu hộ chúng sinh và mình. Và công năng của cái chuyện mà đoạn thiện, đoạn ác và hành thiện đó, thì đoạn ác đó tức là không làm các điều ác, mà không làm các điều ác tức là không còn đem cái đau khổ đến cho chúng sinh nữa, tức là bi. Mà hành thiện là đem những cái lợi lạc đến cho mọi người, tức là đem niềm vui đến cho thiên hạ, đó là từ. Và chỉ có từ bi mới độ chúng sinh thôi, ái không độ nổi, mà ái làm hại chúng sinh. Cho nên cái người nào cứ chỉ tập mà ái thôi, thì người đó cản trở từ bi lắm. Chính cái ái cản trở từ bi, tại vì cái ái không cho phép mình thương cái kẻ mà cái người mình thương ghét. Ái nó không cho phép mình làm chuyện đó. Tức là chẳng hạn bây giờ trong nhóm của mình mà mọi người đều ghét cái kẻ kia, mình cũng phải ghét theo. Mình không thể, mình không được phép thương người kia. Mình không thể đi hàng hai, mình không thể giao du như vậy. Tất cả lên án kẻ kia mình phải lên án. Nếu mình không lên án là mình không tốt đối với anh em. Để chính cái ái đó nó cho, cái ái đó nó cản trở từ bi lắm. Và chính cái ái nó mà ích kỷ. Cho nên khi mình ái người này mà người nào đụng đến người đó thì mình sinh tâm ác. Cho nên cái ái đó không làm cho mình từ bi nổi. Mà từ bi đó không phải là ái, đó là một cái sự ngộ nhận lớn của người Phật tử. Người Phật tử ngỡ ái là từ bi, thương đó. Thương xót, chứ đừng có thương theo lối ái. Tại vì thương nó mới sinh ghét. thương, rồi sinh ghét ngay chính cái người mình thương nữa, rồi sinh ghét những người xung quanh nữa, nó sinh ra cái ganh. Thế thì cái từ bi là cái thương xót, là thương xót là với tinh thần là chúng sinh, tại là chúng sinh cho nên mê muội như vậy. Như hồi nãy tôi nói, cho mình nhìn những cái vấn đề gì của thế gian, mình chỉ đều khởi lên một niệm thương xót mà không khởi lên một cái niệm hận thù. Tại mình thấy một cái đó là một kẻ đang chịu cái quả khổ, một kẻ đang gieo cái nhân khổ. Và nhân khổ, quả khổ gì nó cũng là khổ, cũng đưa đến cái khổ. Cho nên dưới cái mắt của từ bi, hai kẻ đó đều nên cứu chữa, đều nên giúp đỡ. Hai kẻ đó đều khổ. Người ta tức cười lắm, người ta chỉ thương nổi cái kẻ mà chịu quả khổ, mà người ta lại không biết thương cái kẻ mà nhân khổ. Mà kẻ nhân khổ trước sau thì nó cũng đến cái quả khổ thôi. Cho nên phải tội nghiệp nó ngay từ khi có cái mắt trí tuệ nhìn tinh vi, biết trước sau kẻ đó nó cũng phải chịu cái khổ báo. Cho nên nếu mà mình nhân danh vào một cái tính thiện mà mình thương những cái người mà đau khổ, thì mình phải hiểu một cách thấu đáo là mình thương những kẻ đang chịu đau khổ, tức là khổ quả nó trổ, mà những kẻ sẽ chịu đau khổ mình cũng thương luôn. Sẽ và đang mình đều thương xót mà đều cứu hộ chứ. Tức là mình phải có cái con mắt như vậy mới là cái con mắt thấy xa. Mà chính cái con mắt trí tuệ nó mới đưa đến mình đến một cái tinh thần của cái sự từ bi. Cho nên cái khi mình tu giới như vậy là mình tập trung vào ba cái yếu tố nói trên. Mục tiêu tu giới chỉ để đoạn ác, chỉ để hành thiện và chỉ để độ chúng sinh. Mà quả tình đoạn ác hành thiện đó là phương pháp để độ chúng sinh, là tinh thần để độ chúng sinh, là phương tiện để độ chúng sinh. Đó là tinh thần của từ bi, của hành thiện và đoạn ác. Thế thì khi mình sám hối nghiệp chướng như vậy, là chính vì cái điều thứ tư sám hối nghiệp chướng đó, mà mình mới có thể hành trì những cái điều khác. Sám hối nghiệp chướng chân chính đó cho nên mới quảng tu cúng dường. Đó. Tức là mới làm tất cả mọi cái pháp thiện để đoạn tất cả các ác. Tại vì không có một cái đoạn ác nào mạnh cho bằng một cái hành động hành thiện. Và cũng không một hành động hành thiện nào mạnh bằng một hành động đoạn ác. Thế là như thế thì mình hiểu, thật ra là cái hành thiện với cái đoạn ác nó không có lìa nhau. Cho nên đoạn ác chính là hành thiện. Cái việc hành thiện nó là việc đoạn ác á. Mà việc đoạn ác nó chính là việc hành thiện. Thế thì khi mà mình sám hối nghiệp chướng đó là mình phải đoạn ác. Mà đoạn ác nó chính là phải hành thiện. Tại phải có tinh thần tích cực ở trong đó. Mà hành thiện đó là quảng tu cúng dường, là tùy hỷ công đức, là những cái hành nguyện ở trong đó. Thế tùy hỷ công đức đó tức là đối với lại hết thầy chúng sinh, đối với lại tất cả chúng sinh á, thì theo một cái nghĩa thông thường nhất á, thì mình biết rằng là bất kể một cái người nào nó giống như là cái hồi nãy mà đề cập đến cái mà xưng tán Như Lai á. Thật ra khi mà mình nghe 10 nguyện này tổng quát xong á, thì mình sẽ thấy rằng là trong một nguyện nó nhiếp 9 nguyện kia. Và trong 10 nguyện, nguyện nào cũng có nhiếp hết những nguyện khác. Cho nên làm một nguyện là làm cả 10. Thành một nguyện là thành cả 10. Mà hành cả 10 cũng là hành một nguyện, mà hành một nguyện cũng là hành cả 10. Và mình sẽ hiểu được cái nghĩa của chư Phật đó. Đó. Tức là tuy vô lượng nghĩa nhưng mà có thể gom về một nghĩa, tuy một nghĩa nhưng mà có thể diễn ra đến vô lượng nghĩa. Thế thì khi mà bất cứ một cái công đức nào đó mình cũng tùy hỷ, không phải chỉ ở nơi người mà ở nơi chính nơi mình. Tức là bất cứ một cái công đức lành nào mình cũng không bỏ qua, mình cũng phải hành. Giống như cái câu của Đức Phật, Đức Phật thường nói đến, mà Đức Phật bảo rằng là đừng có coi một cái thiện, một cái ác là nhỏ mà không làm, mà cứ làm đó. Mà cũng đừng coi một cái thiện này là nhỏ mà bỏ qua. Tức là dầu cho cái thiện nó là nhỏ chăng nữa cũng vẫn làm, dầu cho cái ác đó là nhỏ nhặt đi chăng nữa cũng đừng có làm. Đừng có nghĩ nó là nhỏ mà ác, đừng nghĩ nó là nhỏ mà cứ làm. Mà thiện nó đừng nghĩ nó là nhỏ mà không cần làm đó. Mà nhất đều làm. Mà khi rằng là không có một cái thiện nào mình không bỏ qua, đó là thiện nào mình cũng thực hiện, thiện nào mình cũng hoan hỷ, đối với vô lượng thiện pháp, không bỏ sót một cái thiện nào hết, thì không có bỏ sót một cái thiện nào, một cái công đức nào đó, đó là quảng tu cúng dường á, đó là sám hối nghiệp chướng á. Tại vì gom góp nhất thiết công đức cũng như rằng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cộng với lại Đức Phật Di Lặc hai ngài á, một ngày đó thì làm những cái việc khó làm, tức là gọi là hành thử nan sự, làm những cái chuyện khó làm, chẳng hạn như là bố thí đầu mắt tay chân này kia trong ba đại tăng kỳ kiếp như vậy để tu hành thành Phật đạo, gọi là con đường nan hành. Còn một ngày con đường gọi là dị hành dễ hơn, là trang nghiêm cái Phật quả đó bằng các công đức lành, bằng vô lượng vô số công đức, đó là ngài Di Lặc, cái quả tu của Di Lặc. Cho nên ngay khi Di Lặc ra đời với cái nhân duyên như vậy, khi Di Lặc ra đời ở nơi thế gian này tốt đẹp lắm, thế gian người ta có xu hướng chuộng tu ghê lắm, tu tìm cầu sự giải thoát. Mà Thích Ca Mâu Ni khi ra đời thế gian này gai góc ngũ trược vô cùng, tà vô cùng. Ở dưới cái thời đại của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cái kiếp giảm, còn cái thời đại của Di Lặc đó là kiếp tăng. Thế thì Di Lặc ra đời cái thời đại nó cũng như vậy, tại vì ngài Di Lặc cái hành tu là chuyên môn như vậy, chuyên môn dùng những các công đức lành, tất cả chẳng hạn như kiểu tùy hỷ công đức vậy nó, đó, xưng tán Như Lai vậy, quảng tu cúng dường vậy nó. Còn Đức Phật Thích Ca là lấy độ sinh, lấy hết thời chúng sinh làm đối tượng tu hành, tức là xả thân vì chúng sinh, làm tất cả những cái chuyện mà khó làm á. Thì cái lối của Đức Phật mà xưng tán Như Lai là bằng những hành động như vậy. Cái lối lễ kính chư Phật của Thích Ca Mâu Ni nó cũng là như vậy. Cho nên trên cái tinh thần thì giống nhau, nhưng mà trên cái phương tiện hành xử á, thì Thích Ca Mâu Ni mới lại Di Lặc nó có cái khác một chút xíu. Nhưng mà tụ chung đều là lễ kính chư Phật, đều là xưng tán Như Lai, đều là quảng tu cúng dường. Đức Phật cúng dường cho Pháp, cho sự nghiệp của giác ngộ bằng chính đầu mắt tay chân thân thể ruột gan của mình trong nhiều đời nhiều kiếp, cúng dường cho chúng sinh, cho cái sự nghiệp mà độ chúng sinh á. Và đó cũng là chính những cái sự cúng dường đó, chính là những hành động sám hối nghiệp chướng. Thế thì mình biết rằng là do tùy hỷ công đức như vậy mà không có một cái công đức nào mà mình không có bỏ luống qua, bỏ mất. Tức là nhất mọi cái công đức lành gì đó đều thực hiện, đều làm. Cho nên chư Phật bảo là có nhiều những cái nhỏ nhặt thôi, là bảo là nghe pháp mà không biết mỏi mệt, đó cũng phải biết là cái người đó có công đức. Nghe pháp mà nhớ được cũng phải biết người đó có công đức. Nghe pháp xong mà phát tâm cũng phải biết là người đó có công đức. Cho nên khi nào Đức Phật cũng nói là Đức Phật ra đời là khó, nghe pháp lại là khó, nghe pháp mà hiểu lại là khó hơn nữa. Đó. Hiểu được rồi mà lại hành trì được lại càng là hiếu, thì cái chuyện nó là càng khó. Thế thì chính đây, khi mà mình tu những cái hạnh nguyện như vậy đó, hạnh của Bồ Tát tức là làm tất cả mọi thiện pháp, tức là đem tất cả những cái gì là từ đến đó, đối với lại chúng sinh. Còn sám hối nghiệp chướng thì cũng như là bi vậy, tức là đoạn trừ tất cả mọi các pháp. Mà tùy công đức này là tăng trưởng, tùy công đức cũng như là quảng tu cúng dường đó, là làm tất cả mọi cái hạnh từ đến đối với chúng sinh. Cho nên cái này nó mới là gọi là nó mới là thực hiện Bồ Đề Tâm. Cho nên tu Bồ Tát giới thì phải hành 10 nguyện của ngài Phổ Hiền. Khi mình tu, mình thọ Bồ Tát giới thì mình cứ nên chiếu đúng 10 nguyện của ngài Phổ Hiền thì mình thực hiện. Thì mình có thể tu như vậy, là mình có thể phát nguyện cố gắng giữ gìn. Bây giờ mình không nói 10 nguyện, mình nói một nguyện trong một ngày. Thì dù bây giờ trong ngày đó mình thọ bát quan trai giới, dựa vào cái năng lực của giới để mình tu 10 nguyện Phổ Hiền. Thì bây giờ mình tu một cái nguyện đầu, lễ kính chư Phật. Trong suốt ngày hôm đó mình đảnh lễ không? Nghĩa là đảnh lễ từ sáng tới tối. Khi nào mệt thì nghỉ chút, ngồi mệt thì nghỉ, niệm Phật, uống nước, nghỉ ngơi, sau đó lễ Phật. Một ngày chiều như vậy, lễ kính chư Phật. Đó. Ví dụ như thế, thì những cái nguyện gì mình có thể làm được, quảng tu cúng dường hay là sám hối nghiệp chướng, thì mình phải hiểu cái tính cách phải sám hối nghiệp chướng, đó là trong suốt cái ngày hôm đó, đó, mình nhất định phải làm những cái nghiệp thiện gì đến với mọi người, mình lắng xem quan sát mọi người bình thường đó. người ta cần cái gì mình giúp đỡ, mình thực hiện, mình làm, mình ngăn chặn những cái tâm mà phiền não mà do nơi nghĩ cho mình đó. Tức là cái gì mà về mình, là cái ngày hôm đó mình coi như không có mình, mình lấy cái mình nó ra mình thực hiện cho mọi người, là mình tùy hỷ công đức, mình làm mọi cái việc mà người ta sai bảo cũng được nữa, mình đều làm. Mình coi mình giống như là tôi mọi của chúng sinh trong ngày hôm đó đi, nó ví dụ như vậy. Nhưng mà chính như thế đó mà nó dần dà nó có cái công đức, mình mới dẹp được cái ngã, cái quen. Thế thì mình biết rằng là những cái thứ này nó đều có dính líu đến cái sức từ bi với lại trí tuệ vô cùng. Trí tuệ và từ bi đó là hai cái bản chất của Bồ Đề Tâm. Mà mình biết là nãy giờ trong cái năm cái nguyện đầu tiên đó, là mình thấy là từ hai cái nguyện đầu đó, đó tức là đều tôn trọng cái trí tuệ, tức cái tính giác, cái trí tuệ. Ba cái nguyện sau đó là mình thấy về từ bi, tức là về thực hiện từ bi, tức là hành thiện và đoạn ác một cách tích cực. Cho nên đoạn ác đó là sám hối nghiệp chướng, tại vì nghiệp chướng đó là ác pháp. Sám hối là phải ngăn chuyện trận nó, ngăn những cái gì đã làm và chặn những cái gì sẽ xảy ra. Hay là nói một tính cách khác hơn, ở đây nó gọi là tứ chính cần. Đối với ba cái nguyện này, nó là tinh thần của từ bi mà nó còn tinh thần của tứ chính cần. Tại vì tứ chính cần tức là cái gì mà ác đã làm thì stop nó lại, cái gì ác chưa làm thì đừng bao giờ để cho nó sinh, cái gì thiện chưa làm thì phải cho nó sinh, cái gì thiện đã làm thì phải cho nó hơn nữa. Như vậy thì cái thiện mà đã làm phải cho nó hơn nữa, tức là tùy hỷ công đức đấy. Mà phải phát sinh những cái tâm đó, cho nên phải quảng tu cúng dường, tức là phát sinh cái tâm cúng dường, cái tâm phụng sự cho mọi người, phát sinh cái tâm đó xong rồi làm cho nó không ngừng đó, tức là tùy hỷ công đức, làm tất cả mọi cái việc, mọi cái việc lợi lạc đến cho mọi người. Và như thế mình biết rằng là 37 phẩm trợ đạo đó cũng đều là pháp tu của Bồ Tát. Thì thật ra nếu mà nói cho kỹ lưỡng vào thì trong này nó có đầy đủ, trong này nó có đầy đủ hết cả lục độ, cả Phật pháp tăng, cả lục độ, cả tứ chính cần, cả bát chính đạo, tức là nó gom. Cho nên chính vì như thế mà 10 nguyện này mới quan trọng, mà mới nói rằng là nếu mà tu 10 nguyện này á thì được cái công đức như lai là không thể nghĩ bàn. Bây giờ nói đến cái thứ 6 là lục giả thỉnh truyền pháp luân. Là điều thứ 6 là thỉnh truyền pháp luân, tức là phải thỉnh cho giáo pháp được vận chuyển. Thì giáo pháp vận chuyển đấy có hai cái nghĩa, một nghĩa nội, một nghĩa ngoại. Nghĩa ngoại là thỉnh chư tăng thuyết pháp, thỉnh Phật thuyết pháp. Thời nay có Phật nữa cho nên mình nói thỉnh chư tăng thuyết pháp, thỉnh pháp sư thuyết pháp. Mà một cái nghĩa nội, nghĩa bên trong á, nghĩa tha, nghĩa tử. Nghĩa tử đó là phải cầu thỉnh cho giáo pháp được vận chuyển ở ba nghiệp của mình. Tức là khi mình nghe cái giáo pháp ở bên ngoài á, thì mình phải cầu mong làm sao cho cái giáo pháp nó được vận chuyển ở bên trong ba nghiệp của mình. Tức là cái ý của mình cũng phải, thì mà muốn vận chuyển cái giáo pháp đó bên trong của mình thì nghe pháp phải với một cái tinh thần kính trọng pháp. Thì khi kính trọng pháp, nghe pháp với một cái gì tôn quý, nghĩ pháp đó là xương máu của chư Phật. Và mình biết rằng là chư Phật để nói một cái lời pháp này á, trong một bộ kinh của ngài khi nói ra, bộ kinh nó dù ngắn thôi nhưng mà gói trọn nó bao nhiêu công phu tu tập của ngài, bao nhiêu sự hy sinh của ngài, bao nhiêu tâm huyết của ngài. Hay là bây giờ mình nói, thì dù bây giờ mình cứ tu đi một thời gian thì mình sẽ cảm nhận được cái điều nói trên. Chẳng hạn thì dù bây giờ mình có thể ngồi nghe một thầy giải thích cho mình về cái vấn đề này, vấn đề nọ, thì mình phải biết rằng là cái sự giải thích nói trên đó mà mình nghe được trong vòng 5 phút, 10 phút, mình nghe trong vòng có 5, 10 phút à. Nhưng mình phải biết rằng là để nói cho mình nghe 5, 10 phút, cái giá phải trả là hết 10 năm, 15 năm tu hành. Còn nếu mà không tu thì không bao giờ nói được hết, cho tới chết nói cũng được. Nhưng mà để nói được thì mình phải biết rằng là không phải một sớm một chiều. Cho nên mình là ngồi không mà được biết nắm được 10 năm tu, 15 năm tu của bậc này bậc kia, của ba đại A Tăng kiếp đời tu hành của Đức Phật, của chư Như Lai. Cho nên như vậy mình phải biết trân quý, mình phải biết kính trọng. Cho nên như ban sáng mà tôi có đề cập đến cái chuyện là cúng Phật đó, thì khi mình hiểu như vậy, người Phật tử hiểu như vậy, thì người Phật tử sẽ biết cách cúng dường, quảng tu cúng dường, mà cúng dường mà có phước báo. Thay vì là mình chỉ có mải mê với tính cách mà là truyền thống, tức là chỉ biết, không có nghĩa là từ nay trở đi mình đừng cúng, đừng có nghĩ sai như vậy. Mình vẫn cúng, mình vẫn cúng, mình vẫn đóng góp với cái chuyện xây chùa tạo tượng, tại nó rất cần, nó cần cho cái môi trường để tu hành. Nhưng mà có một cái điều mọi người rất là lơ là, tức là những cái sự hộ trì cho những cái khóa tu học như vậy này, hay là hộ trì cho những khóa tu bát quan trai tại chùa, thì mình coi thường lắm. Tại vì mình nghĩ rằng là cúng dường và hộ trì ngoại hộ cho cái một khóa tu học như vậy không có phước, mà phải cúng cái gì gọi là có chữ chùa trong mới có phước, tức là mình sai lầm lắm. Mà sự thực trạng mà nói á, cúng dường vào những cái khóa tu học, hộ trì cho những khóa tu học, chẳng hạn phát tâm, tức là tôi bao hết những cái cơm ăn nước uống trong suốt một ngày tu học. Một người này phát tâm trong một cái ngày hôm sau, người nào, nếu người nào phát tâm như vậy, người đó là khôn á, người đó biết cách cúng dường á, mà người đó phước báo ghê lắm. Tại vì mình có biết rằng là khi mà thỉnh chuyển pháp luân, tức là giáo pháp được vận chuyển như vậy á, đâu có phải chỉ có những người hiện diện nên nghe, mà thiên na tu la dược so đẳng gì cũng lai thính pháp giảng trí tâm, là cho đến thiên long bát bộ, cho đến chư thiên hộ pháp đều lường vẩn bất cứ nơi nào giáo pháp được vận chuyển. Tại vì mình xem trong kinh nào mình cũng nghe rằng là thiên long bát bộ khi nào cũng hứa long trọng với Đức Phật, là khi cái kinh này được trì tụng, cái kinh này được tuyên thuyết ở đâu thì họ sẽ có mặt ở nơi đó, bất cứ ở chỗ nào. Và như vậy thì mình biết rằng là, nhưng mà lại còn cái quan trọng hơn hết đó, cái tinh thần quan trọng hơn hết là chính vì với cái nhân duyên tính pháp và phát tâm và lập nguyện đó của ngày hôm nay, mà chung cục trong số này có vị Phật trong tương lai. Chuyện nó không phải giỡn đâu, chuyện nó thiệt. Mà vị Phật nó không phải là những cái người ngồi trên, nó có thể những người ngồi tốt xuống dưới. Tùy theo cái sự phát tâm mạnh hay là yếu. Cho nên nhớ Văn Thù Sư Lợi là thầy của Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà Thích Ca Mâu Ni thành Phật trước, chuyện nó không có gì lạ hết. Văn Thù không những chỉ là thầy của Thích Ca Mâu Ni, thầy của Thất Phật, tức là 7 ông đệ tử của ngài làm Phật rồi, Thất Phật, mà ngài cũng là Đại Bồ Tát, mà không phải như vậy là ngài dở đâu, tái khai nguyện của ngài. Cho nên mình đừng có mang cái tính phàm phu ra rồi mình lại so đo như ngã quen rồi. Cứ hở ra là so đo, mình phải bỏ cái tâm so đo ra đi. Thế thì mình phải biết rằng là chính cái như vậy nó, cho nên mình khi mình cúng dường như vậy, những cái nhân duyên để cho người ta phát tâm lập nguyện, cái đó phước báo vô cùng. Cho nên tôi lập lại trong kinh Hoa Thủ mà nói cái câu như vậy đó. Đức Phật bảo là một cái kẻ phạm tội ngũ vô gián đó, cũng không hủy hoại nổi một, không hủy hoại nổi Phật pháp của một Đức Phật. Nhưng mà kẻ mà hủy hoại Bồ Đề Tâm là cái kẻ đó hủy hoại Phật pháp trong tương lai. Tại vì một cái người phát tâm đó, tức là Phật trong tương lai, Phật trong tương lai đó thì là giáo pháp trong tương lai. Nhưng mà nếu bị hủy hoại ngay từ đây á, thì cái giáo pháp trong tương lai đó nó mất. Cho nên Đức Phật nói tiếp là phải biết rằng nếu mà mình thấy một con bò nó bị giết thì mình biết rằng là mất hết sữa. Đó. Đức Phật nói như vậy. Cho nên cái kẻ mà phát Bồ Đề Tâm nó có phước báo của nó. Cái người mà phát Bồ Đề Tâm, người đó có phước báo ghê lắm. Tại Bồ Đề Tâm là thiện pháp duy nhất, mà thiện mới có phước báo. Mà chỉ Bồ Đề Tâm mới thiện, tức là cứu hộ nhất thiết chúng sinh. Như vậy cái người phát Bồ Đề Tâm nó là cái người có phước báo nhiều ghê lắm. Và cái người đó cần phải tùy hỷ công đức, tức cần phải xưng dương tán thán, cần phải khích lệ cho mọi người phát. Vì chính vì như vậy mà một số người Phật tử Việt Nam này quái đản, như là bình thường tôi vẫn nói, thấy tuổi trẻ phát tâm thì càn, bảo là còn trẻ tuổi đừng có phát tâm ẩu tả rồi làm cũng được. đi, mình là người Phật tử, mình phải thường lên phát Bồ Đề Tâm, khích lệ kẻ khác phát Bồ Đề Tâm, tán thán kẻ phát Bồ Đề Tâm, ủng hộ. Giống như trong kinh Diệu Huệ Đồng Nữ mà nói là phải nhìn sơ phát tâm Bồ Tát, kính sơ phát tâm Bồ Tát như kính Phật. Tại sao? Tại vì không có sơ phát tâm không có Phật, không có vương tử không có vua. Cho nên tuy thằng nhỏ đó là vương tử nhưng phải kính nó như kính vua vậy, bởi vì đương lai nó là vua. Kẻ phát Bồ Đề Tâm đó là pháp vương tử, là đương lai làm bậc pháp vương. Và không có phát Bồ Đề Tâm làm sao có thành Phật. Cho nên mình phải khích động cho nhiều người, người ta phát Bồ Đề Tâm, và vậy mình mới có phước báo. Thì trái lại lại đe và bảo